Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng của Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ở cùng tất cả anh chị em. Thưa anh chị em, hôm nay ngày Chủ nhật cuối cùng của mùa thường niên, giáo hội kính trọng thể lễ Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ trụ. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết đón nhận Chúa làm Vua, làm Chúa cuộc đời của mình, gia đình của mình, cộng đoàn của mình, để chúng ta có được sự bình an đích thực. Thành tâm xin Chúa tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúa đến làm người để chia sẻ thân phận con người tội lỗi của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa đổ máu và nước từ trái tim Chúa ra để rửa sạch tội lỗi chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô, là người con Chúa hằng yêu ái và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi, biết phụng thờ Chúa là đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tục. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen. Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như con người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị bô lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị bô lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc, chi họ và tiếng nói đều phụng sự Ngài. Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất. Vương quốc của Ngài không khi nào bị phá hủy. Đó là lời Chúa. Bài trích sách Khải Huyền. Nguyện chúc anh em được ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là thượng tự kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần thế, là đứng đã yêu thương chúng ta. Người đã dùng máu người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của Người. Nguyện chúc Người được vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen. Kìa, Người đến trong đám mây, mọi con mắt đã nhìn thấy Người. Các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc Người. Thật như vậy. Amen. Chúa là Thiên Chúa, đứng đang có, đã có và sẽ đến, là đứng toàn năng phán.
Ta là Alpha và Omega, là nguyên thủy và là cứu cánh. Đó là lời Chúa. Chúa mà đến, chúc tụng nước vua David tổ phụ chúng ta.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giêsu rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giêsu đáp: Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với Ngài về tôi? Ông Phi-la-tô trả lời: Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Giêsu trả lời: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này. Ông Phi-la-tô liền hỏi: Vậy ông là vua sao? Đức Giêsu đáp: Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chủ nhật thứ bao nhiêu mùa thường niên? Bao nhiêu ạ? 34 mùa thường niên. Mùa phụng vụ chúng ta thấy là bắt đầu từ ngày Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, rồi đến mùa Giáng sinh, rồi đến mùa thường niên phần 1, rồi vào mùa chay, rồi mùa phục sinh, rồi đến mùa thường niên phần 2, có tất cả là 34 tuần thường niên. Hôm nay là Chủ nhật thứ 34 thường niên, kết thúc giáo hội long trọng mừng lễ Chúa Kitô là vua vũ trụ. Chúa Kitô là vua vũ trụ để cho chúng ta thấy rằng mọi danh dự vinh quang phải quy về Chúa. Chúa là chủ của thời gian, Chúa là chủ của vũ trụ này, cho nên kết thúc năm phụng vụ bằng việc tôn vinh Chúa là vua. Và hôm nay có thể gọi là ngày tất niên, ngày Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ, để Chủ nhật tới chúng ta bước vào mùa gì? Mùa đông. Mùa vọng. Mùa vọng là mùa xuân của giáo hội. Mùa vọng là mùa xuân của giáo hội. Cũng giống như chúng ta chuẩn bị mừng năm mới vào ngày bao nhiêu? Tết Tây. Mùa 1 tháng mấy? Một tháng giêng hay tháng 1? Một tháng 1 rồi. Rồi sau đó chúng ta có cái Tết Việt Nam là ngày mùng mấy? Cũng một tháng giêng, nhưng mà là một tháng giêng ta âm lịch. Và năm nay mùng 1 tháng giêng âm lịch, tức là ngày mùng 1 Tết ấy, là trùng vào ngày mùng 9 tháng 2 năm 2013. Vậy thì hôm nay chị em họp nhau giống như là mình họp mình mừng tất niên, để Chủ nhật tới là chúng ta bước vào một tuổi mới trong mùa xuân mới của giáo hội. Chúng ta hân hoan chào đón nhau một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt thưa anh chị em. Và nếu mà tất niên rồi thì bước sang năm mới ta gặp nhau ta nói cái gì? Happy New Year phải không? Rồi chị em quay sang bắt tay nhau chúc mừng tuần sau lỡ không gặp nhau thì sao? Chúc mừng tuần tới là vào năm mới, mùa xuân mới của giáo hội, bắt tay nhau chúc mừng năm mới. Chúc mừng mọi người bước sang mùa xuân mới của giáo hội sắp tới, còn lễ nữa, vui tươi hơn, hân hoan hơn, phấn khởi hơn. Ta gọi là tay bắt mặt mừng, tay bắt mặt mừng. Và khi mà chúng ta tay bắt mặt mừng, chúng ta còn thấy nhau là xa lạ nữa không? Không còn xa lạ nữa, không còn là người xa lạ nữa. Người làm cho những kẻ xa xôi thành láng giềng bạn hữu, người làm cho những kẻ xa lạ thành bạn hữu anh em. Vậy thì chúng ta là những người dân của nước nào? Nước Hoa Kỳ, nước Việt, nước Lào, nước Lào, nước Campuchia vân vân. Chúa Giêsu nói nước tôi không thuộc về thế gian này. Vậy thì chúng ta cũng là con của Thiên Chúa, dân Thiên Chúa, cho nên chúng ta cũng không thuộc về thế gian này. Vậy thì cha không thuộc về thế gian này đi đâu cha? Chúa Giêsu nói lại cha con cầu xin cho chúng ở giữa thế gian này, ở giữa thế gian, con không cầu xin cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng con cầu xin cha là cho ở giữa thế gian, nhưng mà không thuộc về thế gian. Và chúng ta là những người dân của Thiên Chúa, sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, cho nên chúng ta có cách sống của những người con dân Thiên Chúa. Mà biểu hiện cách sống của con dân Thiên Chúa là anh chị em vừa mới biểu hiện đấy. Anh chị em thấy là nếu mà người ta đến một cái rạp hát, người ta có biết nhau là ai không? Biết không? Không. Rồi anh chị em đi đến sân vận động coi đá banh, người ta có biết nhau là ai không? Không. Rồi anh chị em đi coi Paris by Night chẳng hạn, vô ngồi rạp hát, có biết nhau là ai không? Không. Nhưng mà khi ta đến nhà thờ, nhà thờ được gọi là nhà của Chúa, nhà Chúa, thì những người dân của Chúa đến nhà của Chúa thì họ thuộc về Thiên Chúa, cho nên họ không thuộc về thế gian, mà họ thuộc về Thiên Chúa, mà cùng thuộc về Thiên Chúa, cho nên họ nhận nhau. Wow, anh Bảy, chị Sáu, ta là con dân của Thiên Chúa, vậy thì mình là anh em với nhau. Cho nên nó khác với những người mà đi coi hát, đi coi kịch, đi coi đá bóng, đi coi show trình diễn gì. Họ chỉ đến với nhau không vì một mục đích nào cả, mà mỗi người chỉ nhằm là mình đến mình coi hát, mình đến mình coi kịch, coi đá banh cho riêng bản thân mình mà thôi. Còn những người chung quanh họ không quan tâm gì cả. Còn anh chị em mình đến đây có phải để coi kịch không? Có không? Trời ơi mày, có phải để coi kịch không? Không. Anh chị em đi có đến coi một ca sĩ trình diễn siêu sao, nhạc bốc, nhạc rock, nhạc rét gì không? Không luôn. Anh chị em có đến đây để coi một vị lãnh tụ nào đưa một bài thuyết trình rất là hay, mê ly, hấp dẫn không? Không. Mà anh chị em đến đây là để cùng chúc tụng, ngợi khen, tôn thờ, cảm tạ một vị vua của chúng ta. Vị vua ấy mang tên là
Giê-xu.
Vị vua ấy mang tên là Giê-xu. Và khi vị vua ấy mang tên là Giê-xu, mà trong bài đọc 1 nói rằng mọi vương quốc của Ngài sẽ tồn tại mãi mãi, và chúng ta sống ở trong vương quốc của Thiên Chúa thì chúng ta cũng sẽ được tồn tại mãi mãi. Chúng ta là những người thuộc về dân của Thiên Chúa thì phải có cách sống của dân Thiên Chúa. Và cách sống dân Thiên Chúa đó là không còn cảm thấy xa lạ, không còn cảm thấy ái ngại, không còn cảm thấy lạ lùng, không còn cảm thấy dè dặt với nhau nữa, mà ta có thể ngồi sát lại được với nhau. ta có thể tay bắt mặt mừng được với nhau. Ta không có phải sợ giống như là kiểu các bạn hay nói với tôi là ngộ ai nỉ là gì? Ngộ ai nỉ biết không? Là gì? I love you. Anh yêu em. Ngộ ai nỉ mà nỉ không ai ngộ. Là cái gì? Anh yêu em mà em không yêu anh. Ngộ ai nỉ mà nỉ không ai ngộ thì ngộ ai ngại à? Tôi yêu anh mà anh không yêu tôi cảm thấy ái ngại. Thì trong nước của Thiên Chúa, những người con dân của Thiên Chúa, mình sống trong tình yêu, mình bơi lội ở trong lòng thương xót của Chúa, cho nên mình yêu nhau bằng một tình yêu mà Chúa yêu thương mình. Cho nên không còn phải là ngộ ai nỉ mà nỉ không ai ngộ mà ngộ ai ngại, mà chúng ta cùng yêu thương nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên Chúa Giêsu được gọi là vua vũ trụ, được gọi là vua tình yêu. Nó lười quá. Hồi xưa tôi ở nhà, mẹ tôi bảo tôi làm cái gì tôi không có làm. Mẹ tôi bảo tôi là thằng vua lười. Rồi đi học thì chả chịu học bài, cô giáo phạt quỳ. Thằng học dốt gọi là vua dốt. Rồi thì học thì ít mà ăn hàng thì nhiều, tên gọi là vua gì? Vua ăn hàng. Rồi thì chăm chú học hành không bao nhiêu, nhưng mà là chăm chú nhan sắc son phấn rất là nhiều, gọi là vua gì? Vua điệu. Vua điệu. Và chúng ta thấy có nhiều thứ vua, nhưng mà không có ai dám xưng mình là vua tình yêu cả. Không có ai dám xưng mình là vua tình yêu, vì tình yêu của chúng ta nó méo mó, tình yêu của chúng ta nó lệch lạc, tình yêu của chúng ta nó bị sứt mẻ nhiều lắm rồi. Không có tình yêu nào cao quý hơn mối tình của người dám chết vì người mình yêu. Có ai dám chết vì người mình yêu không? Có. Tôi chỉ thấy có cái ông vợ ông mới chết, vì ông khóc to lắm. Ông là giữa cung thánh, ông khóc, ông đọc bài điếu văn rất là lâm ly bi đát, ai cũng sụt sùi cảm động. Mới rằng ông này ông thương vợ của ông biết là chừng nào. Sau đó thì 3 ngày là ông ra, ngày nào cũng ra viếng mộ vợ ở căng cái dù ngồi đó, giống như là mình sẽ sống chết có nhau. Một tuần lễ sau thì bắt đầu ông ấy đi lấy vợ khác. Thì chúng ta thấy là tình yêu của chúng ta nó méo mó, nó lệch lạc. Và những người mà đi tu như chúng tôi, linh mục tu sĩ, tình yêu đã trọn vẹn chưa? Đã trọn vẹn chưa? Chưa đâu thưa anh chị em. Chưa đâu thưa anh chị em. Cũng có nhiều lần, nhiều lúc cũng lỗi ước quên thề. Cũng nhiều lần, nhiều lúc mà sống ở giữa thế gian lại cũng bị thuộc về thế gian. Cũng có nhiều lúc mặc dù là người dâng hiến, mặc dù là người tự nguyện làm người mục tử để phục vụ anh chị em, nhưng mà cách sống, cách xử sự vẫn hết sức là trần gian. Tôi là ai mà còn trần gian thế đó. Biết bài không? Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Rồi có câu em, tôi là ai mà còn trần gian thế. Đúng. Có nhiều lúc tôi thấy mặc dù dâng hiến nhưng mà mình vẫn cứ sống kiểu là ai mà còn trần gian thế, là linh mục, là tu sĩ mà sao còn trần gian thế, là người công giáo mà sao còn trần gian thế. Do cái cách xử sự của mình, cái xử sự của mình hết sức là trần gian. Mà Chúa Giêsu nói rằng nước tôi không thuộc về thế gian này, mà ta lại cứ xưng mình là con Chúa, mà cách xử sự của mình lại hết sức là trần gian thế. Người ta đốp chát mình cũng đốp chát lại. Chúa nói nếu mà anh em chào hỏi anh em thì có ơn vinh nghĩa gì? Người ngoại đạo cũng làm được như vậy. Nếu anh chị em chỉ yêu thương những người yêu thương mình thì còn ích lợi gì? Người ngoại đạo cũng làm được như vậy. Anh em là con của Cha trên trời, là người mà được Chúa mời gọi phải trở thành muối đất, trở thành ánh sáng cho trần gian. Sự sáng của anh em phải chiếu rãi ra trước mặt mọi người, để họ trông thấy việc lành của anh em làm mà ngợi khen Cha của anh em. Mà sao đối xử với nhau trần gian thế? Người ta chơi tôi cũng chơi lại. Người ta chửi tôi cũng chửi lại. Người ta ăn gian của tôi cũng ăn gian lại. Người ta viết bài chửi tôi cũng viết bài chửi lại. Sao mà trần gian thế thưa anh chị em? Chúa ở trên cây thập giá, Chúa nhìn mỗi người và Chúa thấy cách xử sự của những người xưng mình là con của Thiên Chúa. Chúa nói rằng ta khát. Trên thập giá Chúa nói ta khát, vì Chúa đang khát mong những con người ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, sao mà hàng quý hiếm thế, phải không? Chúa khao khát những người mà sống ở trần gian mà không xử sự theo kiểu trần gian, mà xử sự theo kiểu cách của con Thiên Chúa, sao mà hiếm thế. Xử sự theo kiểu cách của con Thiên Chúa đó là lấy 80 phút thật ra mà xử, đó là lấy lời Chúa ra mà làm kim chỉ nam. Điều anh em muốn người ta làm cho anh em thì anh em cũng hãy làm cho người ta. Tôi muốn người ta yêu tôi thì tôi cũng phải yêu người. Tôi muốn người ta tha thứ cho tôi thì tôi cũng phải tha thứ cho người. Tôi muốn người ta chào tôi thì tôi cũng chào người ta. Tôi muốn người ta chửi tôi thì tôi cũng có không tôi không muốn người ta chửi tôi mà tại sao tôi cứ chửi người? Tôi suy nghĩ lại, tôi không muốn người ta giận tôi, tại sao tôi cứ giận họ? Tôi không muốn người ta ghét tôi, tại sao tôi cứ ghét họ? Đúng không ạ? Cho nên ta vẫn còn trần gian thế, ta vẫn còn sống xa nước Thiên Chúa quá. Vậy mà mình vẫn cứ khao khát là nước Chúa hiển trị, nước Chúa mau đến. Đọc kinh lạy cha mình vẫn cầu nguyện: xin lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến. Mình vẫn cầu nguyện là xin cho nước cha trị đến. Chúa bảo nước Thiên Chúa đã ở gần bên anh em rồi, mà anh em không có sống cái kiểu cách của con dân thuộc về nước Thiên Chúa, không sống kiểu cách của con dân của nước Thiên Chúa, cho nên mình vẫn còn xa nước Thiên Chúa, vẫn còn xa lắm, vẫn còn nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi, vẫn còn cứ nghìn trùng xa cách mà không thấy được rằng Chúa đang gần gũi với mình. Mà khi mà anh chị em thấy được rằng có những con người họ được Chúa đụng chạm đến, họ được Chúa sờ chạm đến, thì lúc đó họ được biến đổi. Đang từ là một người xấu, họ được trở thành người tốt. Đang là một người đầy những hận thù ghen ghét, họ trở thành một người biết yêu thương, biết tha thứ. Cho nên thưa anh chị em, chỉ khi nào đụng chạm được đến Thiên Chúa, chỉ khi nào mà để Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển cuộc đời của mình, lúc đó ta mới thực sự là những người dân thuộc về nước Thiên Chúa. Và khi ta là những người dân thuộc về nước Thiên Chúa rồi, thưa anh chị em, chúng ta sống theo sự thật. Đức Giê-xu nói, tôi đến là để làm chứng cho sự thật. Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi. Anh chị em mình lặp lại lời của Chúa và cũng là lời của mỗi người chúng ta ngày hôm nay, là con dân của Thiên Chúa, chúng ta phải đến và làm chứng cho sự thật. Anh chị em lặp lại, là con dân của Thiên Chúa, chúng ta là những người được Chúa sai đến trần gian này để sống và làm chứng cho sự thật. Làm chứng cho sự thật có nghĩa là mình phải sống thật, nói thật, ăn giả. Nói thật, làm thật, nghĩ thật, và chúng ta tôn trọng sự thật. Ngày hôm nay ta thấy là cái sự thật, như là Phi-la-tô hỏi sự thật là cái gì, người ta không còn biết cái gì là thật, cái gì là giả nữa thì phải, đúng không? Dường như người ta không, anh chị em nhìn hoa này, hoa thật hoa giả, thật hay giả? Ai nói thật giơ tay, ai nói giả giơ tay, ai nói nửa thật nửa giả giơ tay. có những người không chia tay là mình hoang mang, không biết đây là thật hay là giả. Nhìn một cái hoa mà còn ta còn chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Muốn biết là thật là giả phải làm sao? Đến mà, anh lên đây, anh lên đây, đến mà xem. Rồi khoan, rồi trước khi sờ, trước khi xem, anh theo suy nghĩ của anh, thật hay giả?
Thưa cha, thật mà.
Thật không?
Dạ.
Thật không?
Thật ạ.
Thật rồi, sờ thử coi, thật hay giả? Hoang mang. Thật hay giả? Hả?
Hóa giả dạ.
Bây giờ tôi hỏi anh, làm sao trước khi mà sờ anh lại bảo rằng đó là hoa thật?
Dạ, con nhìn thấy nó đẹp quá.
Nhìn thấy giống như thật, mình tưởng là thật.
Vâng.
Phải không?
Vâng.
Rồi bây giờ làm sao khi anh xác định là giả, sao anh biết là giả?
Sờ thấy nó không có bị hư nát thì tất nhiên là nó là thật. À, nó là giả.
Rồi, phải sờ.
Sờ.
Phải không?
Vâng.
Phải kiểm chứng, đúng không? Vậy thì có bao giờ trong cuộc đời của anh nghe người ta nói một cái điều gì, anh đã vội tin chưa? Nghe người ta nói đã vội tin chưa? Ví dụ tôi nói là tôi mới trúng số độc đắc, anh tin không?
Dạ có.
Sao tin?
Tại vì mình nghe là mình cũng phải tin.
Ôi, tôi vừa mới đưa một cái ví dụ là anh nhìn cái hoa,
dạ,
anh tưởng là thật vì thấy nó đẹp. Biệt tôi nói là tôi trúng số độc đắc mà anh đã vội tin, tại sao anh vội tin thế?
Mình tin rằng người đó nói thật thì mình sẽ nghĩ rằng người đó nói thật.
Anh tin rằng người đó nói thật thì người đó nói thật. Anh tin rằng tôi nói thật, tôi đã nói thật chưa? Chưa chắc đâu. Chưa chắc đâu, coi chừng bị lầm bé cái lầm. Cho nên là nghe đừng vội tin ngay, mà anh phải làm sao biết thật hay giả?
Kiểm chứng.
Phải kiểm chứng lại. Phải kiểm chứng lại đó. Anh kiểm chứng bằng cách nào?
Bằng cách là hỏi han những người khác có đúng hay không.
Vâng, bằng cách là hỏi han những người khác coi là có đúng hay không. Cho nên thưa anh chị em, ngày hôm nay sự thật nhiều khi bị méo mó, nhiều khi bị bóp méo, bị lệch lạc, vì chúng ta vừa mới nghe xong mình đã tưởng là thật. Rồi mình tưởng là thật, mình cũng đi nói cho người khác cái sự thật mà mình tưởng là thật đó, mà mình không kiểm chứng. Rồi một chẳng hay để cảm ơn người anh em rất là nhiều và cho chúng ta một cái ví dụ rất là rõ. Tuy Sư nói là tôi đến để làm chứng cho sự thật, ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi. Mà những người con dân của Thiên Chúa sống trong nước Chúa, nước của sự thật, phải là những người thật, là những Kitô thật, là những người yêu thật, là những người sống thật. Để anh chị em lặp lại một chữ thật giùm tôi được không? Được không ạ? Được. Chúng ta là những người con của Thiên Chúa, sống trong nước của Thiên Chúa, mà Chúa nói tôi đến để làm chứng cho sự, ai thuộc về sự thì nghe tiếng của tôi. Cho nên tôi là người Kitô hữu, tôi cũng phải sống, tôi phải nói, tôi phải nghĩ, tôi phải làm, tôi phải ăn và tôi phải chết. Cũng phải chết thật nữa, đừng có chết giả. Thế thì thưa anh chị em, mình tập cái thật đó đi, tập cái thật đó đi, tập cái là sống thật. Sống thật là có sao nói vậy người ơi, cái bài hát đó đó. Thì nhưng mà phải biết cái cách nói như thế nào để cho sự thật nó được đúng, được tôn trọng. Chúng ta thấy ở đây ai có cái ly, có tách nào, cho tôi mượn cái ly, cái tách, ai có không? Có cái ly, cái tách nào? Tôi mang cái ly, cái tách nào không ạ? Đây, có cái ly, cái tách đây rồi. Đây anh chị em nhìn cái này, nhìn cái chai này. Đây chị ạ, nếu mà anh chị em nhìn hướng này, nhìn hướng này, anh chị em thấy cái bình này có quay không? Nhìn hướng này thấy bình này có quay không? Nhìn đây nè, nhìn hướng này nè, thấy bình có quay không?
Yes.
Nhìn đây nè, nhìn thẳng đây nè, thấy không? Thấy không?
Thấy không? Có quay không? Có quay. Nhìn thấy, thấy rõ ràng. Thấy có cái quay. Đúng không? Cái quay á. Cái này nè. Cái này cái quay này. Chứ là cái gì? Chứ cái gì? Không, cái quay á. Cái quay là cái này, này. Chứ phải cái quay là cái vòng tròn. Cái quay là cái móc để mà cầm á. Cái tay cầm, rồi cái tay cầm. Anh chị em có thấy cái tay cầm không? Có, đúng không? Ai cũng xác định rằng đây là cái tay cầm. Thật không? Thật, rõ ràng tôi thấy mà, phải không? Rồi, bây anh chị em nhìn hướng này. Cái này có quay không? Không, rõ ràng. Cho nên nếu mà anh đứng về phía của anh thì anh nói rằng bình này không có cái quay. Còn tôi đứng về hướng của tôi nói, anh từng nói tầm bậy, bình này có quay. Tôi nhìn thấy bình có quay mà anh cứ cãi bình không có quay. Rồi hai bên cãi nhau. Anh đứng về phía anh thì anh nói đúng hay nói sai? Đúng, đúng không? Anh nói đúng. Mà có thật không? Chưa chắc là thật. Đúng thì có đúng, vì tôi nhìn thấy không có quay. Rõ ràng tôi nhìn thấy không có quay. Mà tôi hỏi bình này có quay không? Chúng ta nhìn về hướng này, chúng ta bảo bình này không có quay. Vậy nó đúng không? Đúng không? Mà thật không? Chưa chắc thật. Vì tôi đứng ở bên tôi cũng nói rằng anh nói sai. Bình này có quay. Vì tôi nhìn thấy nó có quay. Tôi nói đúng không? Đúng chứ. Mà thật không? Chưa chắc là thật. Hai bên muốn thật hay không thật, chúng ta lại phải ngồi mà đối thoại với nhau. Tại sao anh bảo rằng bình này có quay? Vì tôi nhìn ở phía này, tôi thấy rằng nó không có quay. Vậy thì anh vui lòng, anh di chuyển. Anh di chuyển. Di chuyển. Cứ ngồi đó biết bao giờ mới thấy sự thật. Anh đứng đây nhìn thấy rõ ràng là không có quay, phải không? Không anh có cứ... quay. Có không?
Không ạ.
Không có quay. Mà tôi đứng đây tôi nhìn bảo có quay. Vậy thì bây giờ chỉ... hai người muốn tìm ra sự thật thì phải đối thoại với nhau. Phải đối thoại mới tìm ra sự thật. Mà muốn đối thoại như vậy mà hai bên cứ một bên đứng ở đằng trước, một bên đứng ở đằng sau, có bao giờ gặp nhau không? Không, vẫn là người đối đầu với nhau mà không tìm ra được sự thật. Muốn tìm ra sự thật, một là anh đi về đây, anh đứng với tôi, cùng một hướng với tôi. Anh nhìn, có quay không?
Dạ, có quay.
Có quay. Bây giờ anh em... bây giờ tôi muốn thấy cái điều mà anh nói là không có quay thì tôi phải làm cái gì?
Quay cái bình lại.
Phải làm cái gì? Một là quay cái bình lại. Hai là phải đứng về phía của anh. Đứng về phía của anh thì tôi mới thấy được cái điều anh nói. Và lúc đó chúng ta mới có thể thông cảm với nhau. Thôi anh ơi, thông cảm với nhau đi. Cầm bình làm gì? Mình bắt tay nhau đi nhá. Lúc ấy xin lỗi anh nhá. Tôi với anh cứ cãi nhau hoài à.
Vâng, con xin lỗi chàng thôi, còn cái lý của con là không có quay.
Lý của tôi là có quay.
Vâng, nếu bây giờ mình thấy là có quay là đúng.
Vậy thì chúng ta bắt tay làm hòa nha, thôi nha, bỏ qua nha. Cho nên thưa anh chị em, đôi khi khác biệt ý kiến chưa hẳn đã là chống lại nhau. Nhờ có sự khác biệt ấy mà ta mới tìm ra sự thật. Sự thật là cái bình này có cái bình này có một cái quai. Sự thật là bình này có một cái quai. Chứ nếu mà bình này có quai, đứng bên đây đâu có thấy nó có quai. Nhưng mà vì nó có một cái quai cho nên là đứng phía bên này mới thấy cái quai, đứng bên kia thì không thấy cái quai, cho nên không có người nào đúng cả, cũng chẳng có người nào sai cả. Phải không? Không người đúng, không người sai, vì tùy theo cách đứng của mỗi người nhìn vào sự việc mà thấy được đúng hay sai. Mà sự thật là gì? Là hai chúng ta cùng đi tìm ra một cái chân lý là à, thì ra cái bình có một cái quài. Vậy mà cãi nhau, đánh nhau chí chơi ha. Tôi thấy cuộc sống là nhiều khi mình cãi nhau, mình đánh nhau, mình chửi nhau chỉ vì mình không có chịu đối thoại với nhau mà tìm ra sự thật. Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng của tôi. Chúa Giêsu hôm nay mời gọi những người dân của Chúa hãy sống theo sự, hãy nói, hãy nghĩ và hãy làm. To lên, anh chị em phải nói mạnh dạn lên để xác tín một điều là chúng ta là những người biết nghĩ, nói và làm. Vì chúng ta là những người sống trong vương quốc của sự.
Vì Đức Giêsu là sư. Rồi bây giờ thí dụ thứ hai. Cái này mới là cái nguy hiểm. Đó là tôi giả dụ. Tôi giả dụ cái bình này nó có hai cái quai hai bên. Rồi chưa? Rồi chưa? Bây giờ chị lên đây. Rồi mời chị lên đây. Rồi tôi giả dụ cái bình này nó có hai cái quai. Rồi chưa? Nha, hai cái quai. Vậy thì chị đứng ở phía chị. Chị nhìn cái bình này có quai không?
Dạ có.
Có không?
Dạ có.
Có. Tôi đứng ở phía tôi nhìn cái bình này có quai không? Có luôn. Vậy thì hai chúng ta đều cùng đồng ý với nhau là cái bình này có quai. Đúng hay sai?
Đúng.
Đúng không?
Đúng.
Đúng là chị nhìn về phía của chị cũng thấy có cái quai. Tôi đứng về phía tôi cũng thấy có cái quai. Hai chúng ta đều nói đúng. Mà có thật không?
Thật.
Có thật không?
Thật.
Không thật. Vì cái bình này có mấy quai? Hai quai. Chị chỉ nhìn thấy một cái quai và chị nói là bình này có một quai. Chị nói là bình này có quai thôi. Đúng không? Đúng. Bình này có quai. Nhưng mà nó mấy quai? Hai quai. Sự thật đó là hai quai. Nhưng mà ta chỉ nói đúng được có một nửa sự thật là có một cái quai. Tôi cũng thấy một quai. Chị cũng thấy mấy quai? Một quai. Vậy hai đứa mình bắt tay nhau, không có gì để tranh cãi. Chúng ta đều thấy mấy quai?
Một, hai quai.
Một quai đâu mà hai quai. Anh chị em để ý không ạ? Cái nguy hiểm của chúng ta là cái chỗ đó. Là mình vui vẻ với nhau, để mình đồng lõa với nhau, để mình thỏa thuận với nhau rằng cái bình ấy có một cái quai. Vì mình chỉ đứng về phía mỗi người mà nhìn vào cái sự việc, rồi đồng ý với nhau chấp nhận cái sai sự thật đấy. Chấp nhận cái sai sự thật. Anh chị em thấy ghê gớm không ạ? Rõ ràng là hai người cùng vui vẻ, một quai, hai đứa mình vui vẻ đi về với nhau, mỗi người một quai. Anh chị em thấy nguy hiểm không? Rất nguy hiểm. Rồi, cảm ơn chị. Rất nguy hiểm ở cái chỗ đó là nhiều lúc mỗi người chúng ta chỉ thấy được một nửa sự thật. Mỗi người thấy được một nửa sự thật. Và hai bên vui vẻ với cái một nửa đấy mà không còn đối thoại, đối đầu để mà tìm ra sự thật. Chỉ thấy được một nửa sự thật mà thôi. Anh chị em có thấy cái ví dụ đó kinh khủng đó không ạ? Rõ ràng có nhiều lúc là chúng ta dễ dàng với nhau. Là cái này là đúng. Cái này là đúng. Hai bên đều đúng, vui vẻ, chả còn tìm hiểu coi đâu là sự thật nữa. Tôi đọc ở trên mạng tôi thấy cái tin tức như thế này. Vậy thì là đúng rồi. Hai người đã nói vậy là đúng rồi. Hai người nói đã chắc đúng chưa? Đúng chưa? Chưa. Còn cả tỷ người nữa cơ mà. Làm sao mà mới có hai ý kiến của hai người mà ta đã bảo rằng đó là cái sự thật rồi, bắt đầu ta loan truyền cái sự thật mà hoàn toàn là sai sự thật ấy. Nguy hiểm không ạ? Rất nhiều lần chúng ta đã đi vào cái con đường đấy. Là ta thỏa hiệp với cái sự dữ, thỏa hiệp với cái sự ác, thỏa hiệp với cái sai đó mà cứ vui vẻ mà bắt tay nhau cùng phấn khởi, cùng liên hoan, cùng mừng công vì cái sai sự thật đấy. Mà mỗi người đều thấy rằng nó là đúng. Sai sự thật mà là đúng. Thấy kinh không? Cho nên Đức Giêsu nói rằng tôi đến để làm chứng cho sự. Ai thuộc về sự thì nghe tiếng của tôi. Vậy thì hôm nay chúng tôi mừng lễ Chúa Kitô Vua. Mời anh chị em cùng đứng lên. Mời anh chị em cùng đứng lên và ngước nhìn lên Chúa Giêsu Kitô là vua của chúng ta. Ngài đến để làm chứng cho sự. Cho nên hôm nay chúng tôi là những người con dân của Thiên Chúa, chúng tôi cũng phải sống trong sự. Sống trong sự thật là nghĩ. Bây giờ nghĩ thật là anh chị em vỗ vai người bên phải nhắc nghĩ thật. Rồi vỗ vai người bên trái nó là nói thật. Và cầm hai tay nó là làm thật. Được không? Nghĩ thật, nói thật và cầm hai tay làm thật. Bên phải là nghĩ, bên trái là nói và hai tay là làm. Được chưa? Chúng ta là những người con của Thiên Chúa cho nên phải nghĩ. Nghĩ thật là vỗ vai người bên phải nhắc nhau đấy. Nhắc nhau là phải nghĩ thật. Đừng có nghĩ một đàng mà
nói một nẻo rồi nói một đàng mà làm một nẻo. Cho nên chúng ta là những người con của Thiên Chúa, chúng ta phải nghĩ, chúng ta phải làm, chúng ta phải nói. Rồi bây giờ anh chị em làm cái băng reo là nghĩ là bên phải, nói là bên trái, và làm là cầm hai tay giơ cao lên nha. Chúng ta là những người con của Thiên Chúa, vương quốc của sự thật, đang sống trong sự thật ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Chúa Giêsu là vua vũ trụ, là vua tình yêu, Ngài đến chỉ để sống và làm chứng cho. Cho nên mỗi người chúng tôi, con của Thiên Chúa, sống trong vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc của sự thật, chúng tôi cũng quyết tâm là phải nghĩ, là phải nói, và cầm hai tay là phải làm, là phải nghĩ, là phải nói, và quyết tâm là phải làm. Và như vậy chúng tôi thuộc về vương quốc của Đức Giê-xu, là đấng là sự thật, là đường, là sự thật và là sự sống. Hallelujah! 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 Như đây chúng ta cùng tuyên xưng lòng tin của mình. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tan xác xuống ngục tổ công, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng trong năm phụng vụ. Chúng ta hiệp với hội thánh mừng kính Chúa Giêsu là vua. Sứ điệp lời Chúa hôm nay dạy chúng ta biết Chúa Giêsu là vua tối cao, vua nhân từ, vua tình yêu. Mừng kính Chúa Giêsu vua, chúng ta nhớ đến bổn phận là con dân của Người, phải làm chứng cho Người. Xin cho chúng ta biết chọn Chúa Giêsu làm vua điều khiển cuộc đời chúng ta, gia đình, cộng đoàn chúng ta. Ta cùng tha thiết dâng lời cầu nguyện.
Hội thánh có sứ mạng tiếp nối Chúa Giêsu vua, làm chứng cho sự thật tuyệt đối là Thiên Chúa. Xin cho mọi thành phần hội thánh luôn nhiệt tâm hoàn thành sứ mạng bằng chính đời sống đức tin của mình. Chúng ta cùng nguyện xin. Nhiều người lầm lạc, không tin Thiên Chúa là chân lý duy nhất cứu độ loài người. Xin Chúa thương soi lòng mở trí cho họ nhận biết chỉ có Thiên Chúa là Thiên Chúa cứu độ con người. Chúng ta cùng nguyện xin. Có những người tôn thờ của cải, thú vui xác thịt hơn tôn kính Chúa Giêsu vua. Xin cho họ tin nhận chỉ có Chúa Giêsu là vua, hướng dẫn mọi người đến cõi phúc chân thật muôn đời. Chúng ta cùng nguyện xin. Tôi đã đến thế gian làm chứng cho sự thật. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết làm chứng Chúa là Thiên Chúa chân thật bằng cách sống đạo nhiệt thành, sốt sắng hàng ngày. Chúng ta cùng nguyện xin. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những thân bằng quyến thuộc đã yên nghỉ, nhất là linh hồn ông bà, cha mẹ, thân nhân, ân nhân và các linh hồn mồ côi. Chúng ta cùng nguyện xin.
Trong thinh lặng mỗi người dâng ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến thế gian làm chứng cho sự thật là Thiên Chúa.
xin cho chúng con biết làm chứng Chúa là vua chân thật của mọi loài, biết nghĩ thật, nói thật và làm thật. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con thành khẩn dâng lên Chúa lễ tế hòa giải của Đức Kitô và tha thiết van nài cho mọi dân mọi nước nhờ Người được hiệp nhất và bình an, Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và
hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Cha đã sức dầu hoan lạc tấn phong con một Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, làm linh mục đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá làm lễ phẩm hòa giải và tinh tuyền, Người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mọi loài quy phục quyền bính mình, Người trao lại cho Cha là đứng uy linh cao cả một vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng: thật là đấng thánh là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trừng sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa. Ta thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con liên kết lên một. Nhờ Chúa Thánh Thần liên kết chúng con lên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh được hoàn hảo trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, các đức giám mục giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin thương đến những linh hồn chúng con dâng lễ hôm nay và những anh chị em đang trông nhờ vào lời cầu nguyện của chúng con, những người xin khấn. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin ban cho họ được như lòng mong ước. Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin Chúa hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa như Đức Giêsu Kitô con Chúa. Mời anh chị em đứng. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trong lời kinh lạy Cha hôm nay, chúng ta tha thiết xin Cha cho mỗi người biết noi gương Đức Giêsu Kitô, đấng đến làm chứng cho sự thật, để chúng ta biết nghĩ, nói và làm sự thật như lòng Chúa mong ước. Lạy Cha chúng con ở trên trời, Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi suy dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đa khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Trong niềm hân hoan mừng kính lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. trên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian. Phúc cho những ai được mời gọi đến để dự tiệc trên Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giáo huấn của Đức Kitô là vua toàn thể vũ trụ. Chúng con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời. Xin Chúa chúng con được mãi mãi cùng người hưởng vinh quang thiên quốc, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, anh chị em hãy ra đi loan báo tin mừng tình yêu của Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi. Tạ ơn Chúa. Toàn cao chiếu hiên trì đời.